Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 2 năm 1998, chúng ta đang ở tại Sâm Mới trong khóa tu mùa đông. Hôm nay là ngày là bài pháp thoại chót của khóa tu mùa đông. Và sau đó chúng ta sẽ được làm biếng như là 12 ngày hay là 13 ngày gì đó. Hay là 14 ngày vậy đó. Và chúng ta sẽ không nghe pháp thoại ngày chủ nhật, ngày thứ năm rồi ngày chủ nhật. Và chúng ta sẽ gặp nhau lại ngày thứ năm 12 tây tháng 3. Và chúng ta sẽ tiếp tục nghe giảng về cái khóa công phu nở đóa sen ngàn cánh, gọi là khóa mùa xuân. Nếu đại chúng thực tập và soi sáng mà phải có nhiều thì giờ, là tại vì cái sự thực tập của mình chưa có giỏi. Mình cứ làm đi, rồi từ từ cái công việc soi sáng của mình sẽ làm mau. Sự thực tập soi sáng của mình là một sự thực tập rất hay, tại vì khi mà mình ngồi thoải mái và mình soi sáng cho một sư anh hay là một sư chị hay là sư em đó, thì đồng thời mình cũng soi sáng cho mình. Tại vì trong khi soi sáng, mình phải có cái ý thức rằng đây là một người anh, một người chị, người em của mình, và mình phải đem hết tất cả lòng thương để mà làm trong soi sáng đó. Và khi mình soi sáng cho người đó, tức là mình soi sáng cho chính mình. Vì vậy cho nên chúng ta phải học hỏi, tại vì chúng ta chưa giỏi lắm đâu, còn chúng ta chỉ mới học hỏi soi sáng vài năm thôi. Rồi càng thực tập thì chúng ta càng giỏi. Chúng ta biết rằng ngày mai chúng ta làm lễ từ từ tứ, là chúng ta cũng làm theo cái hình thức mà lâu nay đã làm, tức là mình quỳ xuống trước một thầy hay là một sư cô để mình cầu xin soi sáng. Nhưng mà trong lễ từ tứ thì mình cũng có thể nào làm công việc soi sáng và hướng dẫn sâu sắc như là trong cái sự thực tập soi sáng của mình được. Và vì vậy cho nên mình làm như vậy để giữ lấy cái hình thức thôi trong ngày từ tứ. Còn cái pháp soi sáng của mình đó là thực thi cái lời buộc dạy một cách rất chín chắn và rất cẩn trọng. Vậy thì cái ngày từ tứ, chúng ta làm lễ từ tứ cũng là một hình thức soi sáng, nhưng mà chúng ta làm để mình duy trì cái truyền thống thôi, tại chúng ta không có đi sâu được vào sự soi sáng. Do đó cho nên chúng ta phải sử dụng những ngày khác, những giờ khác để làm việc soi sáng. Và soi sáng như vậy rất hay cho tất cả mọi người trong đại chúng. Và đại chúng cứ tin tưởng rằng sau một năm thực tập về soi sáng thì mình sẽ giỏi về phương pháp soi sáng, và con người mình nó sẽ được soi sáng. Đồng thời với sự soi sáng, những người anh, người chị và người em của mình. Nay chúng ta học tiếp về kinh niệm xứ, bốn lĩnh vực quán niệm. Chúng ta đang ở trong cái phần nói về quán niệm đối tượng tâm thức, trong đối tượng tâm thức, pháp trong pháp. Chúng ta dở trang 55. Chúng ta thấy rằng trong cái tụng bản một này bằng tiếng Pali thì pháp trước hết là năm cái yếu tố ngăn che, gọi là ngũ cái. Ngũ cái tiếng Phạn là Nivarana. Rồi sau tiếp đó thì tới năm uẩn, tiếp đó thì tới 12 xứ, tiếp đó thì tới bảy giác chi, và tiếp đó thì tới tứ đế. Trong khi đó ở tụng bản 2, tức là tụng bản kinh niệm xứ Trung A Hàm, thì về cái phần này thì chỉ có 5 sự ngăn che, 12 xứ và 7 giác chi mà thôi. Trong khi đó thì tụng bản 3, tức là kinh Nhất Nhập Đạo của Đại Chúng Bộ, thì chỉ thì pháp chỉ là thất giác chi mà thôi. Chúng ta đã biết rằng pháp ở đây nó có nghĩa là đối tượng của tâm, và chúng ta thấy rằng đối tượng của tâm ở đây trước hết là đối tượng của tưởng, tưởng mà mình dịch là perception. Nhưng mà khi các thầy truyền lại kinh bằng bằng miệng, gọi là khẩu truyền, thì các thầy cho cái chữ pháp đó nó có nghĩa rộng, không những là đối tượng của tâm mà thôi, mà là còn giáo pháp của Đức Thế Tôn nữa. Ví dụ như là thất giác chi, tứ đế, bát chánh đạo. Cố nhiên các pháp của Đức Thế Tôn truyền dạy nó cũng là pháp, nhưng mà sự thực của cái nghĩa quán pháp trong pháp á, tức là quán chiếu về cái đối tượng của tâm thức. Và như vậy thì đối tượng của tâm thức trước hết là đối tượng của tưởng. Đối tượng của tưởng tức là 5 uẩn và 12 xứ. Và chúng ta biết rằng thất giác chi, tứ đế, bát chánh đạo mà các thầy đưa vô thì là tại vì các thầy nghĩ rằng pháp á, thì là phải có pháp của Đức Thế Tôn đưa vào trong này. Điều này không có gây trở ngại, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng pháp ở đây trước hết là cái thực tại, đối tượng của tâm mình, chứ không phải có nghĩa là giáo pháp như là thất giác chi và tứ đế và bát chánh đạo. Trong tụng bản mà ta học nó, tức là tụng bản dịch từ tiếng Pali, thì pháp pháp ở đây trước hết là năm năm sự ngăn che mà chúng ta vừa mới học ngày Chủ nhật vừa rồi đó. Tiếp tiếp đến là năm uẩn, rồi 12 xứ, rồi tới 7 giác chi. Và cuối cùng là tứ đế, tức là bốn sự thật. Vậy thì theo cái nhận nhận thức của chúng ta đã đưa ra từ đầu, uẩn xứ đích thực là cái đối tượng của sự quán chiếu, đó là pháp. Còn năm sự ngăn che này nó cũng được nằm ở trong phạm vi của uẩn của xứ. Bảy giác chi và tứ đế là phương pháp tu học, và vì vậy cho nên ta thấy rằng cái trung tâm của sự quán chiếu ở đây tức là năm uẩn và 12 xứ. 12 xứ tức là 6 căn và 6 trần, đối tượng của tâm. 15 năm uẩn cũng là đối tượng của tâm. Ở trong kinh tạng Pali có hai tụng bản về kinh bốn lĩnh quán niệm, mà tụng bản chúng ta học đây là lấy ở trong trung bộ kinh Majjhima Nikaya. Ở trong trường bộ kinh cũng có một tụng bản khác, nó giống hệt như vậy nhưng mà nó phát triển nhiều hơn, cái ý nó phát triển nhiều hơn, nhất là về phần tứ đế đó. Tứ đế thì nói rất dài, Còn tứ đế ở đây thì nói rất là vắn tắt, và vì vậy cho nên chúng ta thấy được cái khuynh hướng, cái khuynh hướng giảng giải đưa thêm vào những cái lời sau này, trong cái ý niệm là làm cho nó đầy đủ hơn. Theo cái thấy của thầy đó, thì ban đầu cái đối tượng để mình quán niệm trong cái phần này là pháp trong pháp đó, nó chỉ có năm uẩn và 12 xứ thôi, nhưng mà sau đó các thầy đã thêm vào năm năm cái và bảy giác chi và tứ đế, thêm vào như vậy không có hại gì hết, nó chỉ có nhiều nhiều quá thôi. Và trong cái tụng bản kinh bốn lĩnh vực quán niệm ở trong trong trường bộ thì tứ đế phát triển ra rất rộng, dài bằng 10 lần tứ đế ở trong cái tụng bản của trung bộ. Chúng ta gọi tụng bản này là tụng bản một, và chúng ta gọi kinh niệm xứ trong trung a hàm là tụng bản hai. Tụng bản hai á, thì chỉ có nói tới ngũ cái 12 xứ và bảy giác chi mà thôi, không nói tới năm uẩn và tứ đế. Và chúng ta biết rằng tụng bản này là của hữu bộ Sarvastivada. Tụng bản thứ ba là của đại chúng bộ, thì không có nói tới năm năm sự ngăn che. Năm sự ngăn che nói vào một cái phần trước của kinh mà không nói tới cái nói tới trong cái phần này, tức là quán pháp trong pháp, cũng không có nói tới năm uẩn, cũng không có nói 12 xứ, mà chỉ nói tới bảy giác chi mà thôi. Trong cái tụng bản một này, ban đầu thì chúng ta nghe, chúng ta được thấy quan pháp trong pháp dưới hình thức là năm sự ngăn che, rồi tiếp đến thì năm uẩn, tức là sắc thọ tưởng hành thức, quán chiếu của năm uẩn. Đây là cái đoạn văn nói về năm uẩn. Vì khắc sĩ quán chiếu như sau: đây là hình thể vật chất, đây là sự phát sanh của hình thể vật chất, và đây là sự hủy diệt của hình thể vật chất. Hình thể vật chất đây là sắc. Đây là sắc. Đây là sự phát sinh của sắc. Đây là sự hủy diệt của sắc. Đây là thọ, đây là sự phát sinh của thọ, và đây là sự hủy diệt của thọ. Và cứ như vậy cho đến hết ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức thì cũng có gì đặc biệt lắm. Đây là sắc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức, đây là sự phát sinh của sắc, của thọ, của tưởng, của hành, của thức, đây là sự tiêu diệt của sắc, của thọ, của tưởng, của hành, của thức. Thì kế như vậy để chúng ta thấy có cái nội dung của năm năm uẩn mà thôi, cũng không có gì tư tưởng gì đặc biệt lắm. Và tiếp đến là lục nhập. Lục nhập tức là xứ. Lục nhập là sáu căn và sáu trần. Đây là mắt, đây là tai, đây là mũi, đây là lưỡi, đây là thân, đây là ý. Đây là sự phát sanh của mắt, đây là sự phát sanh của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý. Đây là sự hủy diệt của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý. Và chúng ta thấy trong cái phạm vi 12 xứ này cũng không có cái tư tưởng gì đặc biệt, chỉ là nhận diện 12 xứ thôi, gọi tên 12 xứ và thấy được sự phát sanh và sự tiêu diệt của 12 xứ. Và tiếp đó là bảy giác chi. Tiếp đó, vì khất sĩ quan niệm về bảy yếu tố của sự ngộ đạo như đối tượng tâm thức, nơi đối tượng tâm thức. Quan niệm như thế nào khi có yếu tố chánh niệm, vì khất sĩ ý thức là mình có chánh niệm. Vì ấy quán chiếu rằng tâm mình có chánh niệm. khi không có chánh niệm, vị ấy ý thức là mình không có chánh niệm, vị ấy có ý thức về chánh niệm chưa phát sinh, nay đang phát sinh, và về chánh niệm đã phát sinh, nay đang thành tựu viên mãn. Cái câu này nó vui lắm. Vị ấy quán chiếu rằng tâm mình có chánh niệm là khi mà mình có chánh niệm. Khi không có chánh niệm, vị ấy ý thức là mình không có chánh niệm, mà ý thức mình không có chánh niệm tức là có chánh niệm mất rồi. Nó buồn cười cái câu đó đó. Khi tâm mình không có chánh niệm, mình ý thức là mình tâm mình không có chánh niệm tức là mình có chánh niệm mất rồi. Vị ấy có ý thức về chánh niệm chưa phát sinh, nay đã phát sinh, nay đang phát sinh, và ý niệm và có chánh niệm về chánh niệm đã phát sinh, nay nay đang trưởng thành. Và điều này áp dụng cho các yếu tố khác của thức giác chi là tật pháp, tinh chuyên, an vui, nhẹ nhõm, định và xả. Và tiếp đó, vị khất sĩ quán niệm về bốn sự thật cao quý như đối tượng tâm thức, nơi đối tượng tâm thức, quán pháp như pháp, về tứ đế, khổ tập diệt đạo. Khi sự kiện là khổ đau, vị khất sĩ quán niệm đây là khổ đau. Khi sự kiện là nguyên nhân tạo thành khổ đau, vị khất sĩ quán niệm đây là nguyên nhân tạo thành khổ đau, đó là tập. Khi sự kiện là khổ đau có thể được chấm dứt, vị ấy quán chiếu khổ đau có thể được chấm dứt, đó là diệt. Khi sự kiện là có con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đau, vị ấy quán niệm có con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đau, đó là đạo. Và chúng ta đọc cái câu kết của phần quán pháp trong pháp, nó cũng giống hệt như là câu kết của các phần quán thân trong thân, quán thọ trong thọ, quán tâm trong tâm. Cứ như thế, vị khất sĩ an trú trong sự quán niệm về thân thể, cảm thọ, tâm thức và đối tượng tâm thức, quán niệm bên trong hoặc quán niệm bên ngoài, hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài các lĩnh vực ấy. Vị ấy an trú trong sự quán niệm quá trình sanh khởi nơi lĩnh vực ấy, hoặc quá trình hủy diệt nơi lĩnh vực ấy, hoặc quán niệm cả quá trình sanh khởi lẫn quá trình hủy diệt nơi lĩnh vực ấy, hoặc vị ấy quán niệm có lĩnh vực ấy đây, đủ để quán chiếu và ý thức được sự có mặt của lĩnh vực ấy nơi lĩnh vực ấy. Và như vậy, vị ấy an trú một cách tự do, không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm vướng bận. Quán niệm về bốn lĩnh vực nơi bốn lĩnh vực như thế là như thế đó, thưa quý vị. Cái đoạn này là chung cho cả bốn lĩnh vực, chứ không phải là chỉ riêng cho cái lĩnh vực quán pháp trong pháp. Cái văn bản mà chúng ta có trong này, trong sách Nhật Tụng Thiền Môn năm 2000, là một cái văn bản đã được rút gọn để cho nó đừng có dài quá. Nhưng mà tất cả những cái ý tưởng, những cái câu kinh mà cần thiết nhất ấy, thì đều có mặt ở trong cái văn bản này. Chúng ta chỉ bỏ bớt lại những cái sự lặp lại thôi. Vì vậy cho nên ở trong cái văn bản này không có cái tư tưởng nào của kinh mà không có mặt. Bây giờ chúng ta mới sử dụng cái ánh sáng của kinh quan niệm hơi thở để soi vào cái đoạn này. Và chúng ta thấy rất rõ là trong kinh quan niệm hơi thở, về cái phần quán pháp trong pháp á, chúng ta thấy rất rõ ràng. Trước hết á, tôi đang thở vào và thấy được và quán chiếu được và thấy được cái tính vô thường của vạn pháp. Tôi đang thở ra và thấy được cái tính vô thường của vạn pháp. Đây là hơi thở thứ 13, hơi thở thứ 14. Là tôi đang thở vào và quán chiếu tính vô dục của các pháp. Tôi đang thở ra và quán chiếu tính vô dục của các pháp. Vô dục tức là cái tính cách không có đáng tham cầu, không có đáng chạy theo, không có đáng vướng mắc. Đó là tính vô dục của các pháp. Tại vì mình có cái nhận thức sai lầm về nó, cho nên mình mới chạy theo nó. Chứ một khi mà mình thấy được cái bản chất đích thực của nó rồi thì là mình không có chạy theo nó nữa. Cái đó gọi là tính không đáng tham cầu của vạn pháp. mà danh từ chuyên môn gọi là vô dục. Hơi thở thứ 15 á, là tôi đang thở vào và thấy được, quán chiếu được tính niết bàn, tính tịch diệt của vạn pháp. Tôi đang thở ra và thấy được cái bản chất tịch diệt của vạn pháp. Tịch diệt ở đây tức là cái bản chất không sinh, không diệt, không tới, không đi, không một, không nhiều, không thêm, không bớt. Cái đó là cái đặc tính, cái thực thực cái bản chất của thực tại. Và hơi thở thứ 16 là tôi đang thở vào và buông bỏ những ý niệm mà tôi đã có về thực tại. Tôi đang thở ra và tôi buông bỏ được những cái ý niệm của tôi đã có về thực tại. Đó là phóng khí, là buông bỏ. Và chính nhờ bốn hơi thở này ở trong kinh Quán Niệm Hơi Thở mà chúng ta thấy được và hiểu được cái phần này, cái phần quán pháp ở trong pháp. Tức là cái mục đích của cái sự quán pháp trong pháp á, là để làm gì? Để mà thấy được cái thực chất của thực tại. The purpose is to understand the true nature of reality. Tại vì chúng ta có cái vọng tưởng. Cái vọng tưởng về thực tại. We have wrong perceptions concerning reality. Và vì vậy cho nên trong cái nhận thức của ta, ta không thấy được tính vô thường, tính vô dục, tính niết bàn và tính đáng buông bỏ của vạn pháp. Tư tưởng đây quan trọng lắm. Samsna, vọng tưởng là wrong perception. Mà chính vì những cái vọng tưởng đó mà ta không có thấy được cái bản chất đích thực của thực tại. Và vì vậy cho nên ta bị kẹt vào thực tại, ta bị vướng mắc vào thực tại và ta đau khổ. Và vì vậy cho nên thấy được chân tướng của sự thật để buông bỏ. Đó là cái mục đích của cái sự quán chiếu pháp trong pháp. Chúng ta nên biết rằng Niết Bàn ở đây á, nó có nghĩa là chân tướng của thực tại. Chân tướng của thực tại. The true nature of reality, or reality as it truly is. La réalité telle qu'elle est. Niết Bàn là như vậy. Niết Bàn là cái thực tại, thực tại tối hậu. Nó vượt thoát những ý niệm sinh, diệt, có, không, còn, mất, tới và đi. Đó là cái thực tại bất sinh bất diệt mà ta không có đạt tới được, là tại vì ta có vọng tưởng. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta liền bỏ những vọng tưởng này thì ta có thể đạt tới cái thực chất của Niết Bàn, tức là thực chất của thực tại, chân tướng của thực tại. Mà nếu ta muốn đạt tới cái chân tướng của thực tại thì chúng ta phải biết buông bỏ những vọng tưởng. Buông bỏ đây tức là buông bỏ những cái vọng tưởng, như là vọng tưởng về có sinh, có diệt, có cái ta nó độc lập ra khỏi, nó độc lập với tất cả những cái hiện tượng khác, gọi là không ta. Thành ra mục đích của bốn hơi thở này cũng như là mục đích của sự quan pháp trong pháp, tức là nhổ gốc tất cả những cái phiền não. Trong ta có những cái phiền não tham, sân, si, mạn, nghi kiến, nó làm ta đau khổ. Và ta phải nhổ gốc những cái phiền não đó. Mà phương pháp nhổ gốc tức là quán chiếu để trừ vọng tưởng, quán chiếu để thấy được tính vô thường, tính vô dục, tính niết bàn để có thể buông bỏ được. Đó là mục đích của cái phần thứ tư gọi là quán pháp trong pháp. Ví dụ như là khi mà chúng ta nhìn vào cái tấm gỗ này, chúng ta có một cái tưởng, một cái perception về cái tấm gỗ. Tấm gỗ tự nó là nó, bản thân của tấm gỗ thì ta chưa biết thực là nó như thế nào, nhưng mà ta chỉ có một cái ý niệm về tấm gỗ thôi, một cái tưởng, một cái perception về tấm gỗ thôi. Mà cái tấm gỗ này, cái perception, cái tri giác về tấm gỗ với cái tấm gỗ, hai cái nó có thể khác nhau rất là xa. Như là một hạt bụi, chúng ta có ý niệm về một hạt bụi, có tri giác về một cái hạt bụi. Chúng ta có tri giác về một hạt bụi, chúng ta có ý niệm về một hạt bụi. Cái tri giác của ta và cái ý niệm của ta về hạt bụi, nó có thể rất xa với cái hạt bụi, cái bản chất của cái hạt bụi. Là tại vì tri giác này, ý niệm này, nó có vọng tưởng, nó có chất vọng tưởng trong đó. Tri giác là một cái perception, còn ý niệm là một cái idea. Thì cái hạt bụi, cái bản thân của hạt bụi, nó rất khác với cái idea ta về hạt bụi. Cái bản thân của cái hạt bụi, nó rất khác cái tri giác của ta về hạt bụi. Và giữa hai cái nó có khoảng cách rất lớn. Và chỉ khi nào mà ta quán chiếu được thì khoảng cách đó mới thu ngắn lại, cho đến khi không còn khoảng cách nữa. Và lúc đó tri giác không còn là tri giác nữa, ý niệm không còn là ý niệm nữa, mà chỉ có tuệ giác mà thôi. Khi mà khoảng cách giữa tri giác với thực tại nó không còn nữa, thì cái đó không còn là tri giác nữa, nó là tuệ giác. Và khi mà ta đạt được tuệ giác rồi, ta bỏ được cái ý niệm rồi, ta buông bỏ hết tất cả những cái ý niệm và những cái tri giác đó rồi, mà ta tiếp xúc trực tiếp với cái thế giới của thực tại rồi, thì tất cả những cái phiền não trong ta như là vướng mắc, tham đắm, giận hờn, tuyệt vọng, nó được nhổ gốc hết, nhổ gốc đi hết. Thành ta là một con người tự do, ta rất hạnh phúc. Một hạt bụi chẳng hạn, thì ta chỉ thấy hạt bụi là một cái hạt bụi rất nhỏ, là nó nằm trên mặt bàn, nó im như là một hòn bi. Nhưng mà các nhà khoa học khi mà họ nghiên cứu một hạt bụi, họ thấy hạt bụi nó không nằm im như một hòn bi. Vật chất á, theo con mắt của các nhà khoa học á, là nó được làm bằng bằng không gian rất nhiều. Cái miếng cây này cũng vậy, ta thấy như là một cái khối vững chắc, nhưng mà trong đó hầu hết là không gian, những cái nguyên tử của gỗ, cũng như là trong hạt bụi, một cái nguyên tử ở trong đó nó có một cái hạt nhân, rồi nó có những cái điện tử xoay xung quanh cái hạt nhân đó với tốc độ gần 300.000 cây số một giây, mà ta đâu có thấy được như vậy. Ta nghĩ rằng những cái nguyên tử đó nó nằm im như là một hộp, như là một hòn bi. Và ta, cái nhận thức của ta, cái ý niệm của ta, cái tri giác của ta về cái hạt bụi đó rất là sai lầm. Chỉ cần khoa học thôi, khoa học vật lý thôi, khoa học nguyên tử thôi, cũng đủ để chứng minh rằng những ý niệm của ta, những tri giác của ta về thực tại là rất sai lầm. Cũng như khi mà ta nhìn mặt trời đang lặn, thì ta có ý niệm rằng mặt trời của ta nhìn đó là mặt trời của thực tại. Nhưng mà cái ý niệm của ta về mặt trời, cái ấn tượng của chúng ta có về mặt trời với mặt trời, hai cái nó rất là khác. Nhìn mặt trời ta thấy một cái khối lửa, nhưng mà khoa học cho chúng ta biết là mặt trời nó có những cái đợt sóng lửa. Có khi những cái đợt sóng lửa như là ở đại dương đó. Ở đại dương nhiều khi có bão tố, có những đợt sóng nó lên cao tới 10, 20 thước. Nhưng mà đứng xa thì đâu có thấy những đợt sóng đó. Thì mặt trời cũng vậy. Mặt trời nó có những đợt sóng lửa. Có khi nó lên cao tới hàng trăm cái số. Và cái ý niệm của ta về mặt trời với cái bản, cái thực tại của mặt trời nó khác xa rất nhiều, cũng như là ý niệm của ta về về hạt bụi nó rất xa với cái thực tại của hạt bụi. Và cái tưởng của ta về mặt trời nó là một cái vọng tưởng, cái niệm của ta về mặt trời là một cái vọng niệm, cái ý niệm của ta về mặt trời là một cái vọng niệm. Chúng ta sống trong đời sống hàng ngày với vọng tưởng và vọng niệm rất nhiều, cho nên chúng ta khổ, khổ đau ra hết vì vọng tưởng, vì in, vì vọng niệm. Cho nên phải quán chiếu pháp trong pháp để thấy được cái bản chất của các pháp. Và khi mà thấy được bản chất đích thực của các pháp rồi thì cái vọng niệm vọng tưởng đó nó tan rã, và lúc đó những cái phiền não trong tâm ta nó bị nhổ rễ hết. Cho nên Đức Thế Tôn có dạy rằng tất cả những khổ đau của chúng ta là đều do vô minh mà ra cả. Vô minh tức là không thấy được cái bản chất của thực tại. Có một điều ta phải biết là trong cái tụng bản thứ ba đó, tuy là chỉ nói tới bảy giác chi như là đối tượng của sự quán pháp trong pháp, nhưng mà tụng bản thứ ba có giữ lại được cái bản chất mà ta thấy ở trong kinh văn này mà thở. Cho nên cái sự nghiên cứu tí dạo giữa các tụng bản nó rất quan trọng. Vì khất sĩ khi tu tập yếu tố giác ngộ niệm thì nương vào phép quán, nương vào nguyên tắc vô dục, nương vào sự diệt tận và nương vào sự buông bỏ các ác pháp. Rõ ràng là tụng bản thứ ba của Đại Chúng Bộ giữ được cái thông điệp của Đức Thế Tôn. Vì khất sĩ tu tập quán pháp nơi pháp như thế nào? Vì khất sĩ khi tu tập yếu tố giác ngộ đầu, tức là yếu tố niệm, thì nương vào phép quán, nương vào nguyên tắc vô dục, nương vào sự diệt tận và nương vào phương pháp buông bỏ các pháp. Và khi mà tu tập yếu tố các sáu yếu tố khác của thức giác chi như là trạch pháp, tinh tấn, nịa, hỷ, định, xả thì cũng sử dụng quán, vô dục, diệt tận và buông bỏ. Và vì vậy cho nên chúng ta có một cái lý do rất mạnh nữa để thấy rõ ràng là quán pháp trong pháp, tức là quán về bốn cái tính chất đó của thực tại, là thấy được tính vô thường, thấy được tính vô dục, thấy được tính niết bàn để có thể buông bỏ những cái tri giác và những ý niệm sai lầm. Tri giác sai lầm gọi là vọng tưởng, ý niệm sai lầm gọi là vọng niệm. Và trong đời sống hàng ngày chúng ta có một ý niệm về sự an ta, ý niệm đó có thể sai lầm. Trong đời sống hàng ngày ta có thể có một ý niệm về sự chỉ ta, ý niệm đó có thể sai lầm. Trong đời sống hàng ngày ta có một cái tri giác về ta, tri giác đó có thể là sai lầm. Ta không biết ta không hiểu ta. Và vì vậy cho nên ta phải tập buông bỏ để có thể đi từ từ gần tới cái thực tại của ta, của sự ăn ta, của sự chỉ ta, của đóa hoa, của mặt trời, của tấm ván, của hạt bụi. Và chúng ta sống trong cái thế giới của vô minh, của sự mê mờ, chúng ta chắc mẹm là những cái hình ảnh, những cái âm thanh mà chúng ta thâu vào là nó phản chiếu thực tại. Ai dè tất cả những cái hình ảnh, những âm thanh, những cái ý tưởng đó đều là những vọng niệm, đều là những cái vọng tưởng. Và vì vậy cho nên quán pháp trong pháp là để thấy được thực tại, để nhổ gốc tất cả những vô minh đó, và đồng thời nhổ gốc tất cả những cái đau khổ nó đã phát sinh từ những vô minh kia. Chúng ta đã học kinh quán niệm hơi thở rồi, Thành ra tới chỗ này chúng ta không cần phải học nhiều, chúng ta chỉ ôn lại thôi. Trước hết đó là đối với năm uẩn là sắc thọ tưởng hành thức, đối với 12 xứ như là mắt tai mũi lưỡi thân ý hay là sắc thanh hương vị xúc pháp, ta phải nhìn vào và ta phải thấy được tính vô thường của những cái đó. Mà thấy được tính vô thường thì ta bắt đầu thấy được tính vô ngã. Thấy được vô thường vô ngã, ta thấy được tính duyên sinh. Thấy được tính duyên sinh nó nằm ở trong vô thường và vô ngã. Thấy được tính duyên sinh tức là thấy được Đức Thế Tôn rồi. Tại vì Đức Thế Tôn có nói rằng người nào mà thấy được tính duyên sinh là người đó thấy được tôi. Mình nhìn vào một cái bông hoa mà mình thấy bông hoa đó được làm bằng mặt trời, được làm bằng đám mây, được làm bằng đại địa, được làm bằng không gian, thời gian, mình thấy được tính duyên sinh của bông hoa là bắt đầu thấy được buộc. Mình nhìn vào mình thấy mình được làm bằng thầy, bằng cha, bằng mẹ, bằng tổ tiên, bằng anh, sư chị, sư em, bằng rau, bằng bằng nước, suối. Thì tất cả những cái đó, khi mình thấy được mình như vậy trong cái ánh sáng của duyên sinh, tức là mình bắt đầu thấy được Phật rồi. Mình không thấy mình có một cái ngã, mình thấy mình có cái thường. Vậy vậy cho nên duyên sinh nó nằm ở trong vô thường, duyên sinh nó nằm ở trong vô ngã. Và khi mình thấy duyên sinh rồi thì mình thấy tương tức, mình thấy cái tính cách không. Không tức là không có cái không tức là không có một cái thực tại riêng biệt, không có cái ngã. Và khi mà mình thấy được cái bản chất của thực tại như vậy rồi á, thì mình thấy rõ ràng là những cái thực tại đó nó không có giống như là cái vọng tưởng của mình đã có. Và vì vậy cho nên vọng tưởng đã tan rồi thì mình không còn bị vướng mắc, không còn bị kẹt vào những cái đó nữa. Mình khác và mình thấy có một cái ly nước màu hồng rất mát và mình muốn uống cái nước đó. Nếu người ta nói rằng không có được uống nước này nguy hiểm, uống nước này không tốt, uống nước này anh sẽ bệnh, thì mình vẫn chưa thấy được tại sao uống nước này nó bệnh, uống nước này không có đại khác, uống nước này sẽ quằn quại khổ đau. Cái người kia đã thấy rất rõ là trong này người ta đã có pha thuốc độc, và người kia đã thấy rằng có người đã uống cái nước này rồi vào rồi, người đó đã quằn quại, đã chết rồi. Cho nên người đó mới nói mình là đừng uống, nhưng mà mình đâu có thấy những cái đó. Và vì vậy cho nên mình phải làm sao để quán chiếu, để thấy được rằng cái nước này là nó có thuốc độc ở trong và uống vào sẽ chết. Thì lúc mà có cái thấy rõ ràng như vậy thì mình mới buông bỏ được. Còn nếu không thì là mình nói tại sao nước ngon lành như vậy mà không uống, tại vì mình không có thấy được cái bản chất đích thực của cái nước đó. Thì đối tượng của năm dục cũng như vậy. Đối tượng của năm dục mình chạy theo là tại mình chưa thấy được rằng là nó tạo cho mình những cái khổ đau, những cái tai nạn, và nó đưa cái chết, cái tàn hoại tới cho mình. Thành ra cấm cấm mình không có được chạy theo thì nó cũng thành công. Phải chỉ cho mình thấy cái bản chất của ngũ dục thì mình mới tự mình ngưng lại được mà thôi. Cho nên cái vô dục nó đi sau cái vô thường. Nếu mà thấy được cái vô thường, cái vô ngã, cái duyên sinh, cái tương tức, cái không, thì tự nhiên mình thấy được cái tính vô dục liền. Mà thấy được tính vô dục tức là ngừng lại được và có thể thực tập được hiện pháp lạc trú mà không có chạy theo đối tượng của ngũ dục, thì lúc đó giải thoát rồi. Niết bàn tức là thấy được các pháp không sinh không diệt, không có không không. Tại vì nhìn vào thực tại trước kia với những cái tri giác và những cái ý niệm của mình thấy rằng các pháp có sanh, các pháp có diệt, các pháp là có hay là không, và những cái ý niệm về sanh, về diệt, về có và không làm cho mình sợ hãi, làm cho mình tham đắm, sợ hãi, tham đắm. Và vì sợ hãi và tham đắm cho nên mình đau khổ. Bây giờ đây nhìn vào các pháp thì thấy rằng các pháp á, nó có tính bất sinh, nó có tính bất diệt, nó có tính không có, không có, nó có tính không không, nó vượt thoát cái ý niệm sinh diệt có và không. Chưa quán chiếu á, thì ta thấy rằng các pháp là có sinh, có diệt, có và có không. Nhưng mà quán chiếu vào rồi á, thì thấy tất cả các pháp đều an trú trong niết bàn, là các pháp không sinh, không diệt, không có, không không. Nó chỉ biểu hiện và nó ẩn tàng thôi, mà mình cứ nghĩ rằng nó là có, là không, là sanh, là diệt. Và vì bốn cái ý niệm đó, bốn cái tri giác vọng tưởng đó nó trấn ngự cho mình, cho nên mình mới sợ hãi, cho nên mình mới khổ đau. Và bây giờ đây tiếp xúc cho sâu sắc thì mình thấy được cái tự tánh của các pháp. Cho nên cái chữ Niết Bàn, Niết Bàn mà mình hiểu đó là cái sự xa lìa sinh tử, và sinh tử là một cái, còn Niết Bàn là một cái, thì mình chưa hiểu được Niết Bàn là cái gì. Niết Bàn tức là xa lìa sinh tử, mà kỳ thực nó chỉ có nghĩa là xa lìa ý niệm sinh tử thôi. Tại vì theo giáo lý của Đức Thế Tôn, và nhất là trong truyền thống Đại Thừa, thì nói là các pháp đều an trú trong Niết Bàn hết. Cái bông hoa mai kia cũng như là đám mây kia, tất cả đều an trú trong Niết Bàn. Tức là bông mai cũng như là đám mây, nó là thực tính của nó là không sinh, không diệt, không có, không không. Mà mình tưởng là nó có sinh, có diệt, có không. À, tiếng Pháp, tiếng Anh nói là everything it has been Nirvana for a long time ago. Since the very beginning, everything is Nirvana. Và vì vậy cho nên chúng ta thường nghe nói là Niết Bàn sinh tử thì không hoa. Tức là cả Niết Bàn và cả sinh tử đều là những hoa đốm trong hư không, những ý niệm. Chúng ta nghĩ rằng Niết Bàn là cái chống với sinh tử, sinh tử là cái chống với Niết Bàn. Kỳ thực, nếu ta tiếp xúc với cái sinh tử mà cho thật sâu sắc, thì ta tìm ra rằng té ra sinh tử chính là Niết Bàn. Và một cái bông hoa mai nó mong manh như vậy, nhưng mà nó không sinh, không diệt, không có, cũng không không. Trong kinh Pháp Hoa nó có thế này là chư pháp tùng bản lai, là tất cả các pháp từ xưa cho tới giờ, everything every phenomenon since time immemorial, thường từ tịch diệt tướng, cái chân tướng của nó là thường trú trong cái Niết Bàn. Nghĩa là tất cả các pháp nó tự mình nó an trú trong Niết Bàn rồi, nó không cần nhập Niết Bàn. Niết Bàn không phải là một cái gì nó nằm ở trong không gian để mình có thể đi tới được. Niết Bàn không phải là cái gì ở trong thời gian mà mình phải chờ đợi. Là tất cả đều an trú trong Niết Bàn rồi thì gọi là chư pháp tùng bản lai, thường từ tịch diệt tướng, có 10 chữ thôi. Everything has been dwelling in Nirvana, the true nature of everything is Nirvana already. Nó có nghĩa như vậy, chỉ có 10 chữ thôi. Vậy thì mình đi tìm Niết Bàn và mình nói mình sẽ nhập Niết Bàn, tức là mình không có biết sử dụng cái ngôn ngữ Niết Bàn. Nó đâu phải là cái gì trong không gian, thời gian mà mình đi tìm và mình nhập. chính mình đang an trụ ở niết bàn, chính mình là những thực thể không sinh không diệt, không có cũng không không. Niết bàn tức là sự vắng mặt của tất cả những ý niệm, như là ý niệm có, ý niệm không, ý niệm sinh, ý niệm diệt. Chúng ta lại có câu nhất thiết pháp bất sinh. Nhất thiết pháp bất sinh tức là tất cả các pháp bản chất của nó là không có sinh. Nhất thiết pháp bất diệt, tất cả các pháp không có pháp nào cũng là bất diệt hết. Nhược năng như thị giải, nhược năng như thị giải. Nếu có thể hiểu được như thế, nếu có thể hiểu được như thế thì chư Phật thường hiện tiền. Thì các Đức Thế Tôn đều thường xuyên ngồi trước mặt mình. Nếu mà thấy được rằng các pháp là bất sinh, thấy rằng các pháp là bất diệt, thì như vậy các Đức Thế Tôn ngồi ngay trước mặt mình. Và nó ban đầu chúng ta nghe Đức Thế Tôn nói rằng người nào mà thấy được tính duyên sinh của vạn pháp, người đó thấy được tôi, và người đó thấy được tôi, người đó thấy được Như Lai. Nhưng mà duyên sinh là gì? Duyên sinh á, mà đi sâu vào duyên sinh thì mình thấy duyên sinh cũng là niết bàn. Duyên sinh tức là sự tập hợp của các điều kiện rồi nó biểu hiện ra. Rồi nếu mà những điều kiện nó không có đủ đầy đủ, không tập hợp thì nó ẩn tàng đi. Thành ra nó chỉ có vấn đề biểu hiện và ẩn tàng thôi, chứ không phải là vấn đề sinh hay diệt. Nó là vấn đề ẩn hay là hiện, chứ không phải là vấn đề sinh hay là diệt. Vì vậy cho nên thấy được duyên sinh một cách sâu sắc thì cũng thấy được niết bàn, và duyên sinh tức là niết bàn. Vì vậy cho nên chữ duy biểu rất hay. Duy biểu tức là chỉ có sự biểu hiện và ẩn tàng thôi, chứ không có sinh, không có diệt, không có có, không có không. Trước khi nó biểu hiện mà mình nói nó là không thì cũng sai, mà sau khi nó biểu hiện rồi mà mình nói có cũng không có, cũng cũng sai. Vì vậy cho nên ý niệm sinh diệt có không là những cái ý niệm và những cái vọng niệm. Những cái ý niệm sinh diệt có không là những cái vọng vọng tưởng. Vì vậy cho nên niết bàn tức là thực chất của thực tại, bản chất của thực tại, và buông bỏ là buông bỏ những cái ý niệm đó, buông bỏ ý niệm về tôi, về cái giai đoạn sinh mạng 60 năm, 70 năm, 80 năm, 90 năm này là sinh mạng của tôi. Trước đó tôi không có, và sau đó tôi sẽ lại không có. Tôi chỉ có trong cái vòng 90 năm này thôi. Đó là một cái ý niệm. Và trong kinh Pháp Hoa nói thọ mạng của Đức Thế Tôn là vô lượng. Mà chúng ta quán chiếu thì chúng ta thấy rằng thọ mạng của một chiếc lá nó cũng vô lượng, và thọ mạng của ta nó cũng vô lượng, tại vì ta là một pháp, và bản chất của ta cũng không sinh không diệt, không có không không. Cho nên thọ mạng của ta nó cũng vô lượng như thọ mạng của Đức Thế Tôn. Mà thấy được điều đó thì tất cả những cái sợ hãi, những lo lắng nó đều tiêu diệt hết. Vì vậy cho nên buông bỏ là một phép thực tuyệt vời nhất ở trong đạo Phật. Buông bỏ tức là buông bỏ những ý niệm, buông bỏ tức là buông bỏ các vọng tưởng. Và Tổ sư Tăng Hội của mình dùng danh từ phóng khí. Phóng khí, phóng khí là buông bỏ. Trước hết là buông bỏ cái ý niệm rằng tôi là cái thân này. Sau đó là buông bỏ cái ý niệm rằng sự sống của tôi là chỉ 80 năm hay là 90 năm. Đó là buông bỏ cái ý niệm về thọ mạng. Trong kinh Kim Cương, Bụt dạy chúng ta buông bỏ 4 cái, tức là ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả. Nhưng mà tất cả những cái ý niệm khác nó phụ vào, nó dính vào những cái ý niệm ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả đó cũng đều phải buông bỏ hết. Cái đó gọi là phóng khí. Vậy thì cái đoạn chót này của kinh. Cái phép tu này, cái pháp tu chót này của kinh, tức là quán pháp trong pháp, tức là khám phá ra cho được cái bản chất của thực tại. Bản chất đó là vô thường, là vô dục, là niết bàn. Và khi mà khám phá ra được cái bản chất đó rồi thì ta có thể buông bỏ tất cả những cái vọng tưởng của ta. Mà buông bỏ được rồi thì ta có tự do, ta không còn đau khổ nữa. Đó là cái điểm mà cao nhất của sự thực tập. Các thầy đưa vào thất giác chi, bát chánh đạo, tứ đế và ngũ cái vào, rồi không có hại gì cả. Nó chỉ có kinh nó nhiều hơn, và nó che lấp cái, và nó che lấp cái, nó che lấp bớt thôi, nó che lấp bớt cái điểm chính của kinh mà thôi. Đây là đoạn chót của kinh, chúng ta nên đọc. Này quý vị khất sĩ, vị khất sĩ nào thực hành bốn pháp quán niệm như trên trong 7 năm, người ấy có thể có khả năng đạt được quả vị chánh trí ngay ở đây và trong kiếp này, hoặc nếu còn dư báo thì cũng đạt được quả vị không còn trở lại, bất hoại. Tu 7 năm là có thể đạt được. Này quý vị khất sĩ, đừng nói gì tới 7 năm. Kẻ nào thực hành bốn pháp quán niệm này trong 7 tháng, hoặc 6 tháng, hoặc 5 tháng, hoặc 4 tháng, hoặc 3 tháng, hoặc 2 tháng, 1 tháng hay nửa tháng, thì cũng có thể đạt tới quả vị chánh trí ngay ở đây và trong kiếp này. Hoặc nếu còn dư báo thì cũng đạt được quả vị không còn trở lại. 7 năm là một cái thời gian, nhưng mà đối với những người có căn cơ lớn thì nhiều khi không cần 7 năm, có thể là 3 năm hay là 2 năm hay là 7 tháng. Chính vì lý do đó mà tôi đã nói rằng đây là con đường duy nhất để có thể giúp chúng sanh thực hiện thanh tịnh, vượt thắng phiền não, tiêu diệt khổ đau, khổ ưu, đạt tới chánh đạo và chứng nhập niết bàn, con đường của bốn phép an trú trong chánh niệm. Đức Thế Tôn đã dạy như thế, các vị khất sĩ hoan hỷ ghi nhận và làm theo lời Ngài. Chúng ta đã có cái phước duyên học được học kinh Quán Niệm Hơi Thở, và chúng ta đã có cái phước duyên học được kinh Niệm Xứ. Hai kinh này là hai kinh thiền tập căn bản. Đây là những cái kinh gối đầu giường của người tu tập. Rất tiếc tại nhiều thiền viện chúng ta không có được học hai kinh này. Và chúng ta phải làm thế nào để cho hai kinh này được phục hồi trong tất cả các chùa, cho tất cả mọi người đều có cơ hội học hỏi. Hai kinh này đi đôi với nhau, soi sáng cho nhau, và có thể cho chúng ta thấy được trong cái thời đại của Đức Thế Tôn, các thầy và các sư cô thực tập như thế nào. Tại vì những kinh này các thầy và các sư cô học thuộc lòng, và trong nhiều truyền thống như là truyền thống Theravada, các thầy cho đến ngày hôm nay vẫn học thuộc lòng các kinh này. Về công phu sáng thứ tư, chúng ta còn một bài nữa chưa học, đó là bài phòng hộ chuyển hóa. Chúng ta sẽ học cái bài này vào sáng thứ năm, 12 tây tháng 3. Tôi xin đọc cho quý vị nghe cái bài, những cái lời khai thị của một vị thiền sư Trung Hoa cận đại về cái ngày khai thất, khởi thất. Ở Trung Quốc nó có cái truyền thống thiền thất 7 ngày, một khóa tu 7 ngày. Và có khi các thầy tu luôn 3 thất, tức là 21 ngày. Và cái phương pháp tu ở trong cái truyền thống này, tham cứu thoại đầu hay là tham cứu công án, nó so sánh với khóa tu chúng ta thì có sự khác biệt rất lớn. Và chỉ cần đọc cho quý vị nghe cái bài khai thị để mở đầu khóa tu thì quý vị đã có thể thấy được. Tu tập trong những cái thất đó gọi là đã thất. đã thức, đã tức là làm hết sức mình, làm all the way, đã thức cũng như là ngồi thiền mà ngồi cho hết mình, gọi là đã tọa. Đã tọa khóa tu này được tổ chức tại chùa Cao Mân ở Dương Châu, tỉnh Giang Tô. Vị thiền sư chủ trì khóa tu là thiền sư Lai Quả. Thiền sư Lai Quả sinh năm 1881 và tịch năm 1953. Khóa tu này được tổ chức năm 1942 tại chùa Cao Mân. Và cái thực chất của khóa tu là ngồi thiền và tham cứu về thoại đầu. Và cái thoại đầu mà sử dụng được nhiều nhất là thoại đầu niệm Phật thì thùy, tức là ai là người niệm Phật. Tìm cho ra cái mặt mũi và điểm mặt cái người gọi là người niệm Phật. The one who recites the name of the Buddha. Tìm cho ra cái người đó. Niệm Phật thì thùy, tức là ai là người niệm Phật, ai là người ngồi thiền. Khóa tu 21 ngày bắt đầu từ ngày 15 tháng 10. Và chính thức ngày 27 tháng Chạp. Đó cũng là một kết đông, nhưng mà kết đông chỉ có 3 tuần lễ. À, chỉ có... Không phải là 3 tuần lễ. 15 tháng 10 tới 27 tháng 12. Tức là 7 thất phải không? 7 thất, tức là 7 tuần lễ. Và như quý vị đã biết, khóa tu này, 7 thất này nó liên tiếp. Nó liên tiếp xảy ra năm Nhâm Ngọ, tức là năm 1942. Và trước đó cố nhiên là biết bao nhiêu người phải lo lắng chuẩn bị để cho các thầy tới để tu học. Và rất nhiều bận rộn. Chúng ta nghe cái bài khai thị này thì chúng ta biết cái tinh thần và cái phương pháp tu tập như thế nào. Tu rất gắt, tu rất là nghiêm chỉnh. Hôm nay nhà chùa vì các ông khởi thất cho nên một số người phải bận rộn, nào thiền đường, ngoại liêu, thụ lĩnh, hành đơn, cho đến những người ở ngoài chùa đều rất bận rộn. Vì các ông đã thức, cho nên chẳng những người ở trong chùa, ngoài chùa bận rộn, mà có lẽ thập phương chư Phật và chư Đại Bồ Tát, Hộ Pháp, Long Thiên cũng bận rộn không xiết. Nói chung, ấy là vì các ông đã thức, cho nên mới làm cho người ta bận rộn như vậy. Đây mình có bận rộn không? Trước khi vào khóa mùa đông mình có bận rộn không? Trước khi vào khóa mùa hè mình có bận rộn không? Chắc mình cũng bận rộn. Nhưng mà mình đã có phương pháp gọi là hiền pháp lạc trú. Mình vừa làm vừa chơi. Và mình được dặn rằng là phải an trú trong từng giây phút. Và tuy mình cũng có nhiều chuyện lắm, thì mình tổ chức khóa tu thì mình cũng bận rộn chứ phải không đâu. Nhưng mà cái bận rộn của mình nó có khác. Thiền sư nói rằng không những các bổn đạo tới chùa bận rộn rồi, mà buộc Bồ Tát, Hộ Pháp, Long Thiên cũng bận rộn. Là vì các ông tới để nhập thất mà ra hết. Ta hỏi các ông, đã thất là việc gì? Tại sao làm cho bao nhiêu người bận rộn như vậy? Cái đó còn chẳng kể làm gì, ngay cả thập phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Hộ Pháp Long Thiên so với chúng ta là còn bận rộn hơn nữa. Bận rộn việc gì vậy? Các ông có người nào biết được không? Đã thức là làm cái gì? Có lẽ có người chẳng hiểu được. Trong lòng các ông nói rằng những cực khổ lúc bình thường đã quá lắm rồi, nay lại phải còn phải đã thức. Thầy nghe nói nghe thì hay đấy, vì chúng tôi đã thức lại nói thập phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, lịch đại tổ sư, Hộ Pháp Long Thiên ở đều vì chúng tôi mà bận rộn. Bận rộn là bận rộn việc gì? Chẳng qua chỉ đem đến thêm chút khổ não cho chúng tôi phải chịu đựng, chứ có việc gì khác nữa đâu. Đây là phản chiếu cái ý niệm của các thầy tới để tu, để đạo thất. Trong đời sống hàng ngày mình cũng đã khổ nhiều rồi, mình cũng đã bận rộn nhiều rồi, bây giờ là đặt ra cái chuyện đã thức 7 tuần lễ làm thêm bận rộn nữa, đã cực rồi là muốn thêm cực nữa, thì thiền sư mới mới nói dùng cho cái tâm trạng của những người tu. Đúng thật là đáng thương xót, thương xót không thể nói được. Các ông tuy ngu mê như thế nhưng ta vẫn chiếu theo quy củ của nhà chùa để mà làm việc. Các ông hiểu được là quy củ của sự đã thất rất nghiêm khắc so với lúc bình thường. Sự khác nhau là chỗ nào? Ý là ngày hôm nay các ông xin phép sanh tử ở các vị tổ quá khứ lại xin phép sanh tử với ta. Ta hứa cho phép sanh tử. Vậy sanh tử các ông nằm trong tay hai tay ta. Muốn cho các ông sống, ta muốn cho các ông sống thì các ông sống. Ta muốn cho các ông chết thì các ông chết. Đứng ngay tại chỗ này mà chết. Lúc bình thường xác thân của các ông thì các ông giao cho nhà chùa, còn tính mệnh thì các ông giao phó cho Long Thiên và hộ pháp. Mà trong thời kỳ đã thất này thì không phải như vậy đâu, xác thân và tính mệnh các ông đều giao trọn trong hai tay ta. Quy củ ta nghiêm khắc là như thế nào, ta đại khái đem ra nói cho các ông nghe hôm nay. Từ nay về sau trong thời kỳ đã thất, tăng chúng và các vị hành đơn đều không chắp tay chào các vị di na, không hỏi thăm ban thủ, cũng không có chắp tay hỏi thăm ta. Nghĩa là trong cái thời kỳ đã thất không cần chào hỏi gì hết, chỉ có tham thoại đầu, tham công án mà thôi, không cần phải chào, không cần phải cúi đầu, không cần phải làm gì hết, mấy chuyện đó không quan trọng. Từ nay về sau trong thời kỳ đã thất, tăng chúng và các vị hành đơn đều không chắp tay chào từ các vị di na, không hỏi thăm ban thủ, cũng không chắp tay hỏi thăm ta. Trong thời kỳ đã thất, Phật cũng chẳng lạy, hương cũng chẳng đốt, thì các ông chắp tay hỏi thăm để làm cái gì? Tại vì lạy Phật và đốt hương nó cũng quan trọng, quan trọng là phải nắm lấy cái thoại đầu, nắm lấy công án mà tham, thì niệm niệm Phật, lạy Phật và thắp hương cũng không làm, thì tại sao phải lạy thầy ạ, chào thầy Di Na, chào sư cô chúng trưởng? Tại vì các ông nói trước thế này này, việc lớn hơn hết là bệnh nặng, việc lớn nhất đã không có rồi thì nói gì? Nói gọn lại là bệnh. Một khi có bệnh thì chẳng phải là chắp tay xin Di Na cho mà nghỉ, để cho mình được nghỉ sao? Vì Di Na không dám cho nghỉ thì có phải là mình tới chắp tay xin vị thụ chúng chăng? Không được, vì thụ chúng lại dám cho các ông nghỉ sao? Chẳng những là phép nghỉ bệnh, nghỉ chạy hương, nghỉ kinh hành cho đến hết thảy các việc nghỉ phép, các vị như là ban thủ, di na, chúng trưởng, đại khái đều không dám to gan mà cho phép các ông đâu. Vì sao vậy? Các ông xin phép sanh tử không phải là xin ở vì ban thủ, vì di na, vì chúng trưởng, mà các ông phải xin ta. Còn các vị đó đâu có quyền gì thay thế ta mà cho phép các ông mà xin nghỉ khi các ông có bệnh. Vậy khi nào có bệnh thì làm cách nào? Chẳng có cách nào hết. Sống thì cũng phải đã thất, chết thì cũng phải đã thất, mạnh cũng phải đã thất, đau cũng phải đã thất, chung quy là phải đã thất. Ngay khi bệnh nặng, đứng cũng chẳng nổi thì làm sao mà có thể đi kinh hành, có thể chạy chạy được? Nếu các ông thực đã đến lúc chẳng còn có thể chạy được nữa thì phải đem thân thể của các ông quăng xuống đáy quảng đơn, tức là giường ngủ chung của đại chúng. Các ông bệnh cũng được, sống cũng được, chết cũng được, đợi sau khi giải thất rồi thì mới đem đi chôn. Dù 5 người hay 3 người bệnh chết thì cũng quăng xuống dưới gầm giường hết. Đây là cách giải quyết kẻ có bệnh. Nghĩa là bệnh thì bệnh, phải phải ngồi, phải tham, phải quán, phải làm hết tất cả mọi cái. Nếu bệnh hay là chết thì cũng liệng xuống ở dưới gầm giường, đợi 7 tuần lễ sau mới đem đi chôn. Lại nữa, các ông trong thời kỳ đã thất đi hương, ngồi hương, quá đường cho đến đại tiểu tiện mà quay đầu một cái hoặc cười đùa một cái như thế thì ta bảo các ông biết các ông phải mất mạng đó. Tức là không có chơi giận được, phải quay đầu một cái, mỉm cười một cái, bất cứ trong lúc nào. Lại nữa, các ông trong thời kỳ đã thất
trong thời kỳ đi hương, ngồi hương qua đường cho đến đài tiểu tiện, mà nếu các ông quay đầu một cái hoặc là cười đùa một cái như thế thì ta bảo các ông biết các ông phải mất mạng đó. Thế nghĩa là sao? Một khi các ông đã đến thiền đường thì hương bạn của các vị ban phụ và các vị di na, các vị chúng tướng đều quay về các ông mà đập xuống. Hương bạn là cái đó đó. Đập xuống một chục, hai chục cái hương bạn, chẳng kể đâu, chẳng kể là đầu hay mặt hay là tai, cứ đánh hết, đánh rồi mà không chết thì vẫn phải đả thất như thường. Nếu như đánh các ông bị thương thì làm cách nào? Thì cũng phải liền các ông xuống gầm giường. Sau khi giải thất rồi thì đem đi chôn một lượt. Chẳng phải như lúc bình thường đánh chết rồi đem đi chôn ngay, đánh bị thương rồi thì đưa vào nhà y tế ngay. Ở đây trong đạo thất thì không có thời giờ làm chuyện đó. Mà đánh chết đó thì đem liệng xuống gầm giường, đợi đến khi mà đạo thất xong thì đem đi chôn cửa. Thời kỳ đạo thất thì không như thế. Vậy thì chùa Cao Mân đánh chết người, đó chẳng phải là việc quan trọng sao? Những năm qua trong thời kỳ đạo thất cũng đã có mấy người bị đánh chết. Đây là việc bình thường, cũng chẳng có gì lạ lạ. Ta đã cảnh cáo cho các ông nhiều rồi, những quy củ nào ta đã giao rõ thì các ông phải làm đúng như thế, chẳng vì tình riêng tư không được sai chạy một chút nào cả. Ta nói gọn một câu, có bệnh gần chết không được suy nghĩ bệnh, chết rồi thì liệng xuống đáy giường. Phạm quy củ thì đánh chết rồi cũng quăng xuống đáy giường. Ta đã dặn dò các ông rõ ràng, mãi may không có được sai chạy. Lại nữa, lúc bình thường các ông trong khi tỉnh, trong khi mà tính tọa muốn đi ngoài thì phải xin phép với Duy Na. Duy Na đánh sáu hương bạn thì có thể mở cửa ra đi được. Trong thời kỳ thiền thất thì chẳng cho như vậy. Đó là trong lúc bình thường, thì nếu mà muốn đi cầu thì xin phép Duy Na. Duy Na đánh sáu hương bạn thì có thể mở cửa ra đi được. Nhưng mà trong cơ thì đạ thất này không được như vậy. Trong thời kỳ đạ thất này, thiền thất này thì chẳng cho như vậy. Vì rằng một ngày 12 nén hương thì có thể 24 lần đi ra ngoài. Dù cho các ông có đau bụng muốn đi ngoài thì có ít nhiều thì giờ để đi chăng, bất cứ cây hương nào cũng không cho phép mở cửa. Đốt một cây hương lên là phải ngồi cho hết cây hương. Bất cứ cây hương nào cũng không có cho phép mở cửa. Các ông dầu có ỉa ngay ra quần hay là ỉa trên nệm ngồi thì cũng không có gì quái lạ cho các ông cả. Ỉa ra trên nệm thì có thể được, chứ mở cửa ra để đi ra ngoài thì không thể được. Các ông phải lưu tâm. Đã thất là làm cái gì vậy? Các ông phải hiểu cho rõ ràng, không có gì hơn ngoài việc tham thiền ngộ đạo và liễu sinh thoát tử. Muốn tham thiền mà chẳng tham cầu thoại đầu thì không được. Muốn liễu thoát sinh tử thì không tham cầu thoại đầu thì cũng không được. Các ông phải phát tâm và hãy tham cứu đi. Đó là những cái lời đầu của cái ngày đã thất. Tu hành làm việc suốt năm thì chỉ có một cái hy vọng là đi vào thất thì mới giác ngộ, mới giải thoát sinh tử thôi. Và vì vậy cho nên trong cái thời gian 49 ngày là tất cả cái ý niệm của mình, tất cả cái thân, cái tâm và cái năng lượng của mình là phải dồn vào cái chuyện tham cứu thoại đầu để liễu thoát sinh tử, không cần đi cầu bệnh hay không bệnh, chết hay không chết không quan trọng, chỉ có việc tham cứu thoại đầu mới là quan trọng thôi. Sư cô thực nghiêm, do you feel something familiar? Trong khi đó thì đầu khóa tu mùa đông của chúng ta ngày 26 tháng 11, 97 thì thầy gửi một thông điệp cho đại chúng của bốn xóm. Thư của thầy gửi các con của thầy ở bốn xóm Pháp Vân, Từ Nghiêm, Rừng Phong và Cam Lộ. Các con thương yêu của thầy, hôm nay chúng ta lại một lần nữa có hạnh phúc được đoàn tụ và chung sống với nhau trong mùa Tết Đông An Cư 1997-1998 để tu học đều đặn mỗi ngày trong thời gian 3 tháng. Chúng ta nên ý thức sâu sắc về hạnh phúc này và hết lòng trân quý nó, bởi vì đây không phải chỉ là hạnh phúc của riêng chúng ta mà cũng là hạnh phúc của hàng trăm ngàn người đang nương tựa trên tăng thân. Tuy xóm Rừng Phong ở bên Bắc Mỹ, nhưng nhờ có Sư Cô Chân Đức và Sư Chú Pháp Ân đang có mặt tại đó, và cũng nhờ có các phương tiện truyền thông tinh xảo, nên các vị trong xóm cũng đang thực tập được một cách rất gần gũi với thầy và với đại chúng các xóm khác một cách rất hiện thực. Sáng nay ngày 26 tháng Giêng năm 97, xóm Rừng Phong dưới sự hướng dẫn của sư cô Chân Đức đã làm lễ đối thủ an cư. Ba xóm Pháp Vân, Từ Nghiêm và Cam Lộ cũng sẽ làm lễ này sáng 27 tháng 11 năm 97. Thầy chúc tất cả các con của thầy một mùa an cư nhiều an lạc, tin yêu và hòa thuận, học hỏi được sâu sắc và đạt tới nhiều tiến bộ trong công phu tu tập và chuyển hóa để làm nơi nương tựa cho tăng thân, bạn bè, gia đình và xã hội. Trong mùa an cư có ai có những điều gì cần tham vấn hoặc chia sẻ thì cứ xin trực tiếp viết cho thầy. Thầy sẽ lắng nghe và tìm mọi cách để soi sáng và yểm trợ cho từng người. Thầy cầu buộc và chư tổ bảo hộ cho tất cả các con của thầy trong suốt mùa an cư không ai bị ốm đau và ai cũng đạt được nhiều pháp lạc. Thầy của các con. Khi mà mình đọc hai cái văn kiện không phải là để mình so sánh, để mà khen chê, nhưng mà để mình thấy rằng mỗi thầy dạy một cách khác. Và tuy cái ngôn ngữ khác nhau, nhưng mà người nào cũng có cái chất liệu từ bi ở trong tất cả. Nếu mà quý vị nghe những cái lời khai thị của thiền sư Lai Quả mà nghĩ rằng ông thầy này dữ quá, không có từ bi thì quý vị sai lầm rồi. Ở trong đó có rất nhiều từ bi, chỉ có cái phương pháp nó khác thôi. Tại vì thầy Lai Quả, thầy cũng thấy rằng đây là cái cơ hội duy nhất của mấy thầy khi mà tới đạo thất. Nếu mà làm lâu thôi thì không có ích lợi gì cả. Và đem hết tất cả cái con người của mình ra để mà tu tập. Và cái giọng của nói, của thầy nói tuy là dữ như vậy, nhưng mà trong đó có rất nhiều từ bi. Thì đừng có nói rằng là cái giọng của thầy trong đó không có từ bi. Cái từ bi ở trong cái lời khai thị của thầy Lai Quả nó cũng nhiều như là cái lòng từ bi ở trong cái lá thơ của thầy. Có cái cách, có cái khác là cái phương pháp nó khác thôi. Tại vì cái pháp môn của chúng ta đây là hiện pháp lạc trú. Và đôi khi thầy nghĩ rằng lâu lâu phải mời thầy Lai Quả tới đây để giúp thầy một vài ngày. Rồi có lẽ là thầy Lai Quả lâu lâu nên mời thầy Nhất Hành tới một vài ngày. Có cha thì phải có mẹ thì phải có cha. Và nói như vậy để chúng ta ý thức được rằng là tuy hai cái phương pháp khác nhau nhưng mà trong đó đều có một chủ đích, đều có một cái lòng từ bi rất lớn. Hôm nay thì chúng ta đã sắp hoàn tất cái khóa tu mùa đông của chúng ta rồi. Và ngày mai thì đại chúng sẽ theo cái truyền thống để làm lễ từ tứ. Thì sau buổi giảng này chúng ta sẽ đứng dậy niệm buộc để cảm tạ buộc và Bồ Tát đã yểm trợ, đã che chở cho chúng ta trong suốt khóa tu mùa đông năm nay. Cái bài này của thiền sư Lai Quả thì để lại đây để quý vị dán lên sấm thượng, sấm hạ, sấm mới đọc lại cho nó vui.